Hiểu biết đúng Phật Pháp, Kinh Đại Bát Niết Bàn luận giải của Liên Hoa Tịnh Huệ bằng thứ từ. Ngoài không nghĩa là tất cả pháp giới vốn không, trong và ngoài đều không nghĩa là Như Lai, Pháp, Tăng, Phật tánh không thuộc phạm vi hai thứ không nói trên, trái lại có tánh khác thường ngã tịnh. Hữu vi không là các pháp hữu vi đều không. Vô vi không nghĩa là tất cả pháp vô vi đều là không. Riêng Như Lai, Pháp, Tăng, Phật tánh, bốn pháp này không phải là pháp hữu vi, cũng không phải là pháp vô vi. Vô thủy không nghĩa là từ ban sơ, sanh tử đều không tịch, đều là không, thường lạc ngã tịnh cũng vậy, cũng là không. Tánh không nghĩa là tánh của vạn pháp, hữu vi và vô vi. Ấm giới nhập, vô thường, khổ bất tịnh, vô ngã, thường lạc ngã tịnh, vốn không. Vô sở hữu không giống như người không có con, cho rằng nhà cửa trống không. Nhưng người bằng cùng cho rằng tất cả đều không, mình không có vật sở hữu. Bồ Tát quán vô sở hữu không là quán cái quan niệm của hai loại người trên. Để nhất nghĩa không, thật tánh của các pháp vốn không, tuy có nghiệp có báo nhưng chẳng thấy tác giả, đó là đệ nhất nghĩa không. Không không, đây là chỗ mê mờ của Thinh Văn và Bích Chí Phật. Vì không không có nghĩa là có là không, là phải là chẳng phải, gồm đầy đủ hai mặt của một vấn đề, đó là tướng và tánh. Không không ở đây giống như không không tam muội của Thinh Văn. Đại không tức Bát Nhã Ba La Mật. Đại Bồ Tát trụ ở bịch bình đẳng không hay hư không đẳng, trong khi sử dụng các pháp không bị ràng buộc, không bị ngăn ngại. Đối với sắc không nhiễm, không tham không giận, ví như hư không bao la có thể dung chứa mọi vật. Đại Bồ Tát trụ ở bậc này. Đối với các pháp đều thấy đều biết, như thấy biết nhân duyên, tâm chúng sanh, tánh tướng lục căn, thiền định, thiện tri thức, giới cấm, vật bố thí. Đại Bồ Tát trụ ở bậc này, biết mà không thấy, biết là biết các pháp ngoại đạo không bao giờ làm được nhân giải thoát. Không thấy là không thấy một người nào hành các pháp ngoại đạo mà được chánh giải thoát. Đại Bồ Tát trụ ở bậc này, cũng thấy, cũng biết. Thấy, các chúng sinh tu tập, tà pháp chắc chắn bị đọa vào địa ngục. Biết, họ sẽ sinh làm người, nếu tu hạnh ba la mật sẽ được chánh giải thoát. Thấy, các pháp thường lạc ngã tịnh, vô thường, khổ vô ngã bất tịnh. Biết, Như Lai rút ráo nhập Niết Bàn, thân Như Lai là kiếm cang, không hôi tanh tan rã. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thấy, tam nghiệp của chúng sanh tạo điều ác bị đỏ vào ba cõi. Chúng sanh tu nghiệp đành chết sẽ vãng sanh nơi cõi thiên nhân. Biết, chúng sanh cầu pháp đại thừa, người thì thuận lưu là hạng phàm phu, người thì nghịch lưu là bậc tu đà hường, duyên giác, người thì chánh trụ là bậc bồ tát, người đến bờ bên kia là Phật. Thấy, các nghiệp ác từ ít gia tăng đến nhiều, vì người tạo nghiệp không biết ăn năn sám hối, không sanh lòng hổ thẹn. Biết, biết có quả báo nặng nhẹ do các nghiệp thiện ác hổ tương tác động sanh ra. Đại Bồ Tát trụ ở bậc này sẽ được bốn vô ngại, đó là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại và lạc thuyết vô ngại. Pháp vô ngại là biết tất cả các pháp, pháp của Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Danh từ các pháp, dù biết các pháp nhưng không chấp thủ. Biết danh từ các pháp luôn luôn nhớ đến không bao giờ quên. Nghĩa vô ngại là biết nghĩa tất cả pháp và tùy theo danh từ mà giải nghĩa. Thừa tuy phân làm ba nhưng vẫn quy làm một không khác nhau, dù biết nghĩa nhưng không chấp, biết danh từ các pháp và biết giữ gìn, củng cố các nghĩa ấy. Từ vô ngại là giảng luận tùy theo danh từ. Theo chánh âm về pháp cú, về thế biện, chỉ có một pháp mà có thể đặt nhiều tên, và dù biết danh từ nhưng không chấp thủ. Dùng danh từ để nói một nghĩa, vì nghĩa là cảnh giới của chư Phật và Bồ Tát, còn ngôn từ là cảnh giới của phàm phu. Lạc thuyết vô ngại là cái diễn thuyết không bị chướng ngại, không bị dao động, không sợ sệt, vì đã có thói quen thuyết giảng trong vô lượng kiếp, tùy thuận cho chúng sanh nghe. dù có tài thuyết giảng như thế mà không chấp, và trong vô lượng kiếp đã nói về nghĩa, về danh từ không biết bao nhiêu lần. Hàng Thinh Văn Duyên Giác thật sự không có bốn vô ngại, vì họ tu tập pháp tịch diệt, không chủ trương hóa độ ai cả. Bậc Đại Bồ Tát vì độ sanh nên tu tập bốn trí vô ngại. Hàng Nhĩ Thừa vì không thể biết lời và nghĩa rốt ráo, không có 10 trí lực và 4 vô sở ý, không có khả năng ra khỏi sông lớn 12 nhân duyên, không khéo biết căn tánh lợi độn của chúng sinh, nên không có 4 trí vô ngại. Bồ Tát Ca Diếp hỏi lại Phật: nếu như vậy, tại sao Ngài lại gọi ông Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất, ông Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, và ông Maha Kausila là tứ vô ngại đệ nhất? Phật giải thích: này Ca Diếp, các con sông to đều có vô lượng nước, nhưng thật ra số lượng nước của mỗi con sông không bằng nhau. Bốn vô ngại trí của Hàng Thinh Văn và Bồ Tát vốn cũng không bằng nhau. Trong Hàng Thinh Văn có vị được một vô ngại, có vị được hai, không có vị nào được đầy đủ bốn trí vô ngại. Nếu có sở đắc thì có ngăn ngại, có vô minh tất nhiên có điên đạo. Đại Bồ Tát vì không có điên đạo nên được vô ngại, vì thế mới nói vô sở đắc. Vô sở đắc tức là huệ, là Đại Niết Bàn. Đại Bồ Tát an trụ trong Đại Niết Bàn không còn thấy tướng tánh của vạn pháp. Vô sở đắc cũng còn gọi là Đại Thừa, là Kinh Phương Đẳng, là hư không. Vì Đại Bồ Tát đã đắc hư không tam muội nên không có chỗ thấy là thường, là ngã tịnh, là đệ nhất nghĩa không, là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Trái lại, có sở đắc là Hàng Thinh Văn, Bích Chi Phật, là 11 bộ kinh, là luân hồi sanh tử, là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, là năm chỗ thấy, là Thinh Văn Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề, là quyến thuộc của ma. Đến đây Bồ Tát Ca Diếp hỏi Phật lúc nãy Ngài nói bài kệ sau đây cho ông Thuần Đà nghe: trước có nay không, trước không nay có, ba đời nói pháp không có việc đó. Vậy kính xin Như Lai vì đại chúng giải rõ kệ trên. Phật dạy: này Ca Diếp, ngày trước ta có vô lượng phiền não, có thân hòa hiệp của cha mẹ sanh, có vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh, có quyết tâm tu khổ hạnh của phàm phu để được giải thoát, có thân ăn tạp, có chấp thủ tất cả pháp. Khi ta mới đắc quả vô thượng bồ đề, có các đệ tử Thinh Văn độn căn của ta, nên ta không nói nhất thừa chân thật. Ta cũng nói rằng sau đây 3 tháng, nơi rừng ta la sống thọ, ta sẽ nhập Niết Bàn, nên hiện tại ta không nói được kinh Đại Thừa, Đại Niết Bàn. Tất cả việc này là trước có trong bài kệ. Ta cũng nói trước không, nghĩa là trước không có Bát Nhã Ba La Mật. Thân ta không có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Trước không thấy Phật tánh, không có thường lạc ngã tịnh, không có lục độ ba la mật, không có 37 phẩm trợ đạo, không có thực nghĩa trung đạo, không có bậc lợi căn nhân trung tượng vương như Bồ Tát Ca Diếp, nên tùy nghi phương tiện khai thị ba thừa. Này Ca Diếp, Như Lai vốn vì chúng sinh, dù biết rõ tất cả pháp mà nói không biết, dù thấy tất cả pháp mà nói không thấy, dù pháp có tướng mà nói không tướng, pháp không tướng mà nói có tướng, dù là thường mà nói vô thường, lạc nói khổ, ngã nói vô ngã, tịnh nói bất tịnh, pháp tam thừa mà nói nhất thừa, nhất thừa mà nói tam thừa, tội trọng mà nói tội nhẹ, tội nhẹ mà nói tội trọng. Sở dĩ Như Lai nói như vậy là vì muốn đem lại lợi ích cho chúng sinh. Dù lời nói của Như Lai bề ngoài có vẻ hư dối, nhưng đó chỉ là tùy thuận phương tiện mà thôi. Đối với Như Lai, tất cả thế đế là đệ nhất nghĩa đế. Chư Phật vì đệ nhất nghĩa đế mà nói thế đế. Đệ nhất nghĩa đế cũng gọi là đạo, là bồ đề, là niết bàn. Đạo có 2 thứ, thường và vô thường. Tướng bồ đề cũng có 2 thứ, thường và vô thường, niết bàn cũng vậy. Đạo của ngoại đạo gọi là vô thường, bồ đề của nhị thừa là vô thường. Giải thoát của ngoại đạo là vô thường, trái lại đạo của ta gọi là thường, bồ đề của Bồ Tát và Phật là thường, giải thoát của ta là thường. Do tu giới định huệ nên chúng sanh thấy đạo, bồ đề và niết bàn là thường. Tánh tướng của đạo không sanh không diệt nên không thể nắm lấy. Dù không có hình sắc, không thể thấy được, không thể cân lường được, nhưng đạo có công dụng. tâm của chúng sanh cũng vậy, không dài, không ngắn, không thô, không tế, không bộ, không mở, nhưng vẫn có. Đạo Bồ Đề và Niết Bàn cũng vậy, nghĩa là có và thường. Nhờ có nên Bồ Tát đều thấy biết rõ ràng. Này Ca Diếp, đó là thấy tướng mạo và thấy rõ ràng. Thấy tướng mạo nghĩa là thấy hiện tượng bề ngoài, như thấy khói đàng xa, cho là thấy lửa. Thấy chim hạt trên trời, cho là thấy nước. Thấy lá cây, cho rằng thấy gốc cây. Thấy sừng trâu trong khuôn viên, cho rằng thấy trâu. Thấy đàn bà có thai, cho rằng thấy dục. Thấy mây trên trời, cho rằng thấy mưa. Thấy rõ ràng là cái thấy không sơ sót, thật rốt ráo, toàn diện như Đại Bồ Tát thấy đạo, Bồ Đề và Niết Bàn rõ ràng. Chư Phật và Bồ Tát đều biết, thấy, hiểu tất cả nhưng không nói ta biết. Thấy và hiểu vì nếu còn có tướng thấy, biết và hiểu, đó không phải là Phật, là Bồ Tát. Tất cả thế gian không biết, không thấy, không hiểu được Phật tánh. 12 nhân duyên, 4 điên đạo, tứ đế, 37 phẩm trở đạo, vô thượng Bồ Đề, Đại Niết Bàn, nếu biết thấy và hiểu thì không phải là thế gian, nên gọi là Bồ Tát. Thế gian cũng có chỗ biết, thấy và hiểu. Chỗ đó là các cõi trời, vi trần, pháp và phi pháp, đoạn kiến, thường kiến, cho rằng từ cõi sơ thiền đến cõi phi phi tưởng là Niết Bàn. Nên biết thêm rằng bọn nhất xiển đề là bọn quyến thuộc của ma, hủy bán chánh pháp, chẳng nên gọi họ là thế gian hay phi thế gian. Trái lại Bồ Tát thế gian cũng là phi thế gian, vì không biết, không thấy, không hiểu là thế gian, còn biết thấy và hiểu là phi thế gian. Những người mới nghe kinh Đại Niết Bàn liền phát tâm vô thượng Bồ Đề, gọi là thế gian Bồ Tát, vì họ còn không biết, không thấy, không hiểu. Nghe được kinh này rồi, họ hạ quyết tâm tu tập để được biết, thấy và hiểu như các bậc Bồ Tát. Do đó ở đời vị lai, họ được sanh vào chỗ giới đức thanh tịnh để có cơ hội tu trì giới đức thanh tịnh. Giới được thanh tịnh rồi, họ tu thiền định đời đời không quên những điều cốt yếu, như tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. 12 bộ kinh, Phật tánh thường lạc ngã tịnh, tất cả Bồ Tát an trụ nơi kinh phương đẳng đại thừa. Giới và định tu tập đầy đủ rồi, họ liền tu huệ thanh tịnh. Nhờ tu huệ thanh tịnh nên họ không chấp trước trong thân có ngã. Trong ngã có thân, là thân là ngã, chẳng phải thân chẳng phải ngã. Nhờ tu huệ này mà họ giữ giới kiên cố, không bị bốn thứ điên đảo chi phối. Đó là chỗ thấy biết của Bồ Tát. Giữ giới kiên cố không lay động thì tâm không hối hận, lại được vui mừng, thỏa thích, an ổn, nhập được chánh định bất động, đắc tri kiến chân thật, nhằm lìa sanh tử, được giải thoát, thấy rõ Phật tánh. Đó là chỗ thấy biết của Bồ Tát. Giới cấm của thế gian không thanh tịnh, vì lẽ giới cấm này chỉ mong cầu pháp có, thường hay bất định, không rốt ráo nên không đưa đến Niết Bàn giải thoát. Còn giới của Đại Bồ Tát hoàn toàn thanh tịnh, vì lẽ giới mà chẳng phải giới, vì không cầu pháp có, vì rốt ráo, vì chỉ nhằm lợi ích cho chúng sanh. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi Phật về nghĩa của vui mừng và thỏa thích. Phật dạy: Này Ca Diếp, vui mừng là không làm ác, quán sát sanh tử, lìa pháp thế gian. Thỏa thích là trì tịnh giới, thấy Đại Niết Bàn, đắc pháp bất cộng. Do giới thanh tịnh nên Bồ Tát không nói ác, trong khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm, biết đều không có tư tưởng ác. Nhờ thế mà tâm được an ổn, nên nhập được chánh định, đi đến chỗ rốt ráo là được giải thoát và thấy rõ Phật tánh. Đại Bồ Tát thọ trì tịnh giới phải có năm trợ pháp: tính, tàm, quý, thiện, tri thức, tôn, kính giới. Tâm không nghi hoặc vì đã lìa năm thứ nghi: nghi Phật, nghi pháp, nghi tăng, nghi giới và nghi không phóng dật. Nhờ thế mà Bồ Tát được ngũ căn, tính, niệm, tinh tấn, định và huệ, mà đắc năm thứ Niết Bàn, từ sắc giải thoát đến thức giải thoát. Nếu đệ tử của ta thọ trì đọc tụng, biên chép thuyết giảng kinh Đại Niết Bàn mà phá giới, mong cầu pháp có, tạo các nghiệp ác mà thuyết pháp, khinh tâm mà thuyết pháp, không thỉnh mà thuyết pháp, không đúng lúc không đúng chỗ, tự khen mình chê người mà thuyết pháp, diệt Phật pháp để xiển dương pháp thế gian mà thuyết pháp, đệ tử của ta làm như vậy là ác trí thức của chúng sanh, chứ không phải là thiện trí thức, là quyến thuộc của ma. Vì thế đệ tử của ta phải giữ thân thanh tịnh, khi thuyết giảng kinh này để người nghe mới có thể tin theo và phát tâm vô thượng bồ đề. Phật dạy tiếp về sáu chánh niệm, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. Thứ nhất, niệm Phật. Phật là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiện nhân sư, thế tôn, thường trụ bất biến, bậc vô năng thắng, vô kiến định, vô bố ý, bất kinh động, vô sư tự ngộ, giải thoát trí, bất cộng trí, nhân trung tượng vương, nhân trung trưởng phu, nhân trung liên hoa, điều ngữ nhân sư, đại thí chủ, đại pháp sư. Như Lai là gì? Chư Phật quá khứ nói 12 bộ kinh, 6 độ ba la mật, 37 phẩm trở đạo, 11 pháp không, vì chúng sanh tùy thuận phương tiện khai thị ba thừa, được thỏa mãn vô lượng, Đức Phật cũng đến và làm như vậy nên gọi Phật là Như Lai. Ứng cúng là gì? Ứng là nên, phải, cúng là cúng dường. Tứ ma và pháp thế gian là oan gia của Bồ Tát, phiền não cũng vậy. Chư Phật lúc làm Bồ Tát đã phải dùng trí huệ phá tan các thứ oan gia ấy, xa lìa phiền não vì chúng sanh, phải thọ khổ mà tâm lúc nào cũng thường vui. Vì nhân thiên nên đem lễ vật cúng dường, tất cả việc ấy gọi là ứng cúng. Chánh biến tri là gì? Chánh, con đường trung đạo. Như khi nói về điên đảo thì Phật biết cái không điên đảo và biết trọn vẹn bốn điên đảo, biến tri. Do đó biết rõ cả hai mặt đối kháng của vấn đề điên đảo là cái không điên đảo và cái điên đảo, để rồi chọn con đường trung đạo. Đó mới thật là con đường rốt ráo của Phật Pháp. Chánh là có thể đếm, lường cân, tính toán cho đúng. Biến tri là không thể đếm, lường cân và tính toán, do đó mới gọi là chánh biến tri. Minh hạnh túc là gì? Theo nghĩa thường là bậc có đầy đủ trí huệ quang minh và công hạnh. Ẩn nghĩa có rất nhiều, minh chỉ mục tiêu, đường lối, hạnh phương tiện, túc là kết quả. Như nói minh là bồ đề vô thượng, hạnh là giới định huệ, túc là đại niết bàn. Như nói minh là đường lối không phóng dật, hạnh sáu ba la mật, túc vô thượng bồ đề. Như nói minh là tam minh, bồ tát minh, chư Phật minh, vô minh minh, hạnh là các nghiệp lành đã tu tập trong vô lượng kiếp, túc là Phật tánh. Vô minh minh là cái quang minh rốt ráo của người đã nhìn thấy được hai mặt đối kháng vô minh và minh của một vấn đề. Thiện thể là gì? Có nghĩa là thể nguyện hành thiện. Ẩn nghĩa cũng có rất nhiều, như thiện là cao, là vô thượng bồ đề. Thể là không cao, tâm Như Lai chính là tâm cao và không cao. Thiện là thiện trí thức, là sơ phát tâm. Thể là quả, là đại niết bàn. Thiện là tốt, là thấy Phật tánh. Thể là Phật vì chúng sanh còn mê mờ nên nói có đại niết bàn, chứ thật không có cảnh ấy. Thế gian giải là gì? Thế gian chỉ người, chỉ ngủ ấm. Giải là giải thích, là biết rõ. Chư Phật hiểu biết rõ ràng thế gian, vũ trụ và vạn vật có người ngủ ấm, đó là thế gian giải. Thế gian là ngũ dục, giải là không tham đắm. Thế gian là phàm phu, giải là biết nghiệp quả của phàm phu. Thế gian là liên hoa, là Như Lai, giải là không ô nhiễm. Vô thượng sĩ là gì? Thượng sĩ là người bề trên, vô là không. Vô thượng sĩ là người có vị trí cao tột, không ai cao hơn, nghĩa ẩn như sau. Thượng sĩ là dứt trừ, vô thượng sĩ là không có chỗ dứt trừ. Như Lai vì không có phiền não nên không có chỗ dứt trừ. Thượng sĩ là tranh tụng, vô thượng sĩ là không tranh tụng, là Như Lai. Thượng sĩ là phá hoại, vô thượng sĩ là không thể phá hoại như Như Lai. Thượng sĩ là kẻ ngồi trên, vô thượng sĩ là không ai ngồi trên Như Lai. Điều ngữ trưởng phu là gì? Là bậc trưởng phu biết điều phục và chế ngự. Như Lai không phải là trưởng phu, cũng không phải là phi trưởng phu, nhưng vì điều phục chế ngự trưởng phu nên mới gọi là trưởng phu. Nếu ai hội đủ bốn pháp sau đây gần thiện trí thức, có thể nghe pháp, suy gẫm nghĩa lý, tu đúng theo pháp thì người đó được gọi là trưởng phu. Như Lai điều phục và chế ngự chúng sanh bằng bốn cách từ ít đến nhiều, như nói sanh khổ, nói bệnh tử, nói sanh lão bệnh, nói sanh lão bệnh tử, khiến chúng sanh thọ lãnh lời dạy ấy mà tu hành theo. Thiên nhân sư là gì? Là bậc đại sư dạy người và trời, chư Phật và Bồ Tát đem pháp lành dạy chúng sanh. Đó là pháp thân, khẩu, ý thanh tịnh. Vì thế Phật là vô thượng sư, đem chỗ được đạo và kinh nghiệm tu tập phạm hạnh dạy lại chúng sanh. Phật tự phá vô minh rồi phá vô minh cho chúng sanh, tự giải thoát rồi đem pháp giải thoát giảng giải lại, đắc vô sở ý rồi giải lại pháp này, tự mình được quả niết bàn, rồi vì chúng sinh nói đại niết bàn. Thiên là trời, là ban ngày, là không sầu não, là ánh sáng có thể làm tan bóng tối, phá nghiệp ác tối tâm, được quả lành sánh lên trời. Nhân là người, là biết suy nghĩ, là kiêu mạn cũng như có thể phá kiêu mạn. Trong các loài chúng sinh, chỉ có người và trời có thể phát tâm vô thượng bồ đề, tu đắc nhiều quả vị. Quả vị cuối cùng là Như Lai, vì thế Phật được gọi là Thiên Nhân Sư. Phật là gì? Phật là giác giả, đã tự giác rồi còn giác ngộ người khác. Đại Bồ Tát biết rõ tất cả phiền não nhiễu hại. Phật cho được giác ngộ nên không sanh, không lão, không bệnh, không tử. Phật hiệu là Bà Già Bà. Bà Già là phá, Bà là phiền não. Phá phiền não rồi thành tựu các pháp lành. Hiểu rõ nghĩa của các pháp ấy, tạo lập vô lượng công đức, vì thương chúng sanh mà bố thí tất cả. Này Ca Diếp, trên đây là nghĩa của niệm Phật. Niệm Phật trong bốn uy nghi, đi đứng nằm ngồi, đêm ngày. Niệm được như vậy thì sẽ được thấy biết Phật luôn luôn. Đại Bồ Tát niệm Phật có nghĩa là trong vô lượng kiếp Đại Bồ Tát đã thực hành bố thí, trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định trí huệ, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, tu tập ngũ căn, tính, niệm, tinh tấn, định huệ. Thường tu tâm vô vi, tâm vô tranh, vô cấu, vô phược, vô thủ, tâm quảng đại, tâm hư không, tâm không, tâm thường định, tâm tự tại, tâm đệ nhất nghĩa, tâm bất thối. Nhờ tu tập như vậy nên Bồ Tát được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân kim cương bất hoại, 10 trí lực, 4 vô sở úy, thường lạc ngã tịnh. Niệm Pháp. Phật Pháp thật vi diệu, thường hằng vì không bị thời gian chi phối. Chỉ có Pháp nhãn mới thấy được, còn nhục nhãn không thấy được. Vô vi, bất sanh bất diệt, bất trụ bất xuất, vô thủy vô chung, thoát khỏi những cặp đối đại. Không phải sắc vì đã dứt sắc, nhưng cũng là sắc, phi tướng cũng chẳng phải, phi tướng vì dứt tất cả tướng, nhưng cũng là tướng. Nhận thấy chỗ diệu dụng của hiện tướng, hiện trạng, hiện hữu. Chánh pháp của Phật có thể diệt trừ tất cả phiền não, là chỗ rốt ráo của chúng sanh, là chỗ đi vào, chỗ ở của chư Phật, là thường trụ bất biến. Đó gọi là Bồ Tát niệm Pháp. Niệm Tăng. Chư Phật, Thánh Tăng y theo Pháp tu hành nên trở thành phước điền của chúng sanh. Dù là phước điền nhưng chư Phật và Thánh Tăng không thọ, không lấy, vô lậu, vô vi vô biên, bình đẳng bất nhị, thường trụ bất biến, đó gọi là niệm Tăng. Niệm Giới. Bồ Tát nhớ đến giới cấm, tinh tấn hộ trì, vì giới là nhân của Đại Thừa Phương Đản Đại Niết Bàn. Nếu trụ nơi giới mà đắc quả bồ đề thì sẽ vì chúng sanh thuyết giảng diệu pháp để độ sanh. Niệm Thí. Bố thí là nhân của vô thượng bồ đề. Bố thí có thể phá tan phiền não, tạo được phước báo vô thượng như niết bàn, an lạc, thanh tịnh, tự tại, vô ngại, 10 trí lực. Niệm Thiên. Các cõi thiên đây không phải là các cõi Tứ Thiên Vương, Phạm Thiên, Phi Phi Tưởng Thiên, vì các cõi trời này đều là vô thường. Bồ Tát niệm Thiên là niệm cõi trời để nhất nghĩa thường hằng bất biến. Kinh Đại Niết Bàn này là tạng bí mật của chư Phật hơn tất cả các kinh. Do đó mới nói kinh này là không thể nghĩ bàn, như Phật, Pháp Tăng, Bồ Tát và Bồ Đề cũng không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi Phật vì sao mà nói Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Phật giải thích: Này Ca Diếp, Đại Bồ Tát không được ai chỉ dẫn, tự phát tâm Bồ Đề rồi tinh tấn tu hành, nguyện thà chết chứ không chịu xa lìa Phật Pháp. Đại Bồ Tát dù biết sanh tử, địa ngục là khổ, nhưng vì lợi ích của chúng sanh thà ở trong sanh tử và địa ngục để cùng chung chịu khổ, chứ không sanh tâm nhàm chán. Đại Bồ Tát nghe được kinh Đại Niết Bàn rồi thì trọn kiếp không thối chuyển, có đủ khả năng lội qua biển lớn sanh tử. Đại Bồ Tát trong vô lượng kiếp thường quán sát sanh tử là vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Nhưng vì chúng sanh tùy thuận nơi thường, lạc, ngã tịnh, Đại Bồ Tát dù ở trong sanh tử nhưng không bị sanh tử hại. Đại Bồ Tát lúc nhập thai tự biết là nhập thai, lúc ở trong thai biết là ở, lúc xuất thai biết là xuất, không lúc nào sanh tâm tham sân. Đại Bồ Tát xa lìa sát, đạo dâm, gọi là xa lìa thân nghiệp, xa lìa vọng ngữ, ỷ ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, gọi là xa lìa khẩu nghiệp, xa lìa tham sân si, gọi là xa lìa ý nghiệp. Tuy vậy Đại Bồ Tát không thấy mình đã xa lìa tam nghiệp, nhưng thật ra cũng có xa lìa. Đại Bồ Tát dù đã dùng trí huệ phá tan phiền não, nhưng không nghĩ rằng mình đã phá phiền não. Tất cả những việc làm ấy của Đại Bồ Tát đều không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Ca Diếp hỏi tiếp Bạch Thế Tôn, trong bao lâu nữa Phật Pháp vô thượng sẽ diệt? Phật dạy, bao lâu còn có đệ tử Phật thọ trì, đọc tụng, diễn giải kinh Đại Niết Bàn? Bao lâu còn có những người cung kính tán thán năm hạnh, thánh hạnh, phạm hạnh, anh nhi hạnh, thiên hạnh và bệnh hạnh, thì biết là Phật Pháp chưa diệt? Ngược lại, nếu thấy kinh này không được mọi người cung kính, người thọ trì đọc tụng kinh này bị kinh chế, thì là thời kỳ Phật Pháp sắp diệt. Ông nên biết rằng Phật Pháp có hai loại pháp: loại có hoại diệt, thế pháp, pháp vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh; pháp của nhị thừa, ngoại pháp, pháp hữu vi, pháp năng đắc, công pháp, pháp trong loài người, 11 bộ kinh. Loại không hoại diệt, để nhất nghĩa pháp, pháp thường, lạc, ngã, tịnh, pháp của Bồ Tát, nói pháp, pháp vô vi, pháp bất năng đắc, pháp cộng pháp, pháp trong cõi trời, kinh Phương Đẳng. Này Ca Diếp, kinh Đại Niết Bàn là tạng bí mật của chư Phật. 11 bộ kinh của chư Phật không nói đến Phật tánh, không nói đến thường, lạc, ngã, tịnh, cũng không nói rằng Phật không rốt ráo nhập Niết Bàn. Kinh này là tạng bí mật của Như Lai, chỉ được đem ra nói khi mà những việc ác lan tràn trong nhân gian, với mục đích là tiêu trừ hoặc ngăn ngừa những ác nghiệp ấy. Kinh Đại Niết Bàn này lúc nào cũng thường còn bất biến. Ở thời kỳ Phật Ca Diếp, chúng sinh ít tham dục, nhiều trí huệ, hàng Đại Bồ Tát Nhu Hòa có oai đức tổng trì, nên dù có kinh này nhưng Phật không đem ra giảng dạy. Này Ca Diếp, chúng sinh đời nay nhiều phiền não, nhiều tham sân si, lòng tin không kiên cố, nhiều nghi ngờ, do vậy Như Lai thuyết giảng kinh này. Thật vậy, chúng sinh đời nay đối với chân ngã cho là vô ngã, vô ngã lại thấy có ngã, chân thường cho là vô thường, vô thường lại thấy là thường, chân lạc cho là khổ, khổ thấy lạc, chân tịnh cho là bất tịnh, bất tịnh lại thấy tịnh, tội thấy là phi tội, phi tội thấy là tội, đạo thấy là phi đạo, phi đạo thấy là đạo, thế đế thấy là đệ nhất nghĩa đế, đệ nhất nghĩa đế thấy là thế đế, toàn là điên đảo cả. Do vậy Như Lai thuyết giảng kinh Đại Niết Bàn. Này Ca Diếp, có những trường hợp như sau mà chánh pháp của Phật không diệt, vẫn tồn tại nơi đời. Dù Như Lai đã nhập Niết Bàn, hàng đệ tử của Phật đã thấu được nghĩa Đại Thừa. Có những hàng cư sĩ hết lòng kính trọng Phật Pháp, hàng đệ tử thuyết pháp không ham danh lợi, chỉ mong cầu Niết Bàn. Hàng đệ tử không tranh tụng nhau, hòa hợp tôn kính nhau. Hàng đệ tử không cất chứa tám món bất tịnh, không tự xưng đắc quả này quả nọ. Hàng đệ tử không lập dị thuyết. Dù trong đồ chúng của Phật lúc đó không còn một vị tỳ kheo nào vì họ đã phá giới, thì cũng còn vô số Bồ Tát khéo hộ trì pháp của ta. Lúc bấy giờ trong thành Vương Xá, vua A Xà Thế tánh tình ác độc, giết hại vua cha để xóa ngôi. Sau đó khắp mình vua sanh ra ghẻ lở hôi tanh. Vua ăn năn tự nghĩ rằng, nay ta phải thọ quả báo, chẳng bao lâu ta sẽ bị đọa vào địa ngục. Vua đem việc này ra than thở với sáu vị đại thần tên là Nguyệt Xưng, Tạng Đức, Thiệt Đức, tất tri nghĩa, kiệt đắc, vô sở úy. Mỗi vị đều khuyên lên thuyết giảng đạo lý nhưng vua vẫn sầu khổ. Lúc đó đại sĩ Kỳ Bà đến vấn an vua. Vua bèn trút hết nỗi khổ đau của mình cho ông Kỳ Bà nghe, đồng thời tỏ ra vô cùng ăn năn đối với tội giết cha của mình. Kỳ Bà tâu với vua: lành thay đại vương có lòng tàm quý, tàm là hổ với người, quý là thẹn với trời. Tàm là tự hổ thẹn, quý là phát lộ cho người biết. Nếu đại vương sám hối có lòng tàm quý thì tội chướng sẽ tiêu trừ. Hạ thần nghe Phật nói tu một điều lành, phá 100 điều ác. Phát lộ sám hối tội lỗi thì là vô lậu, tội sẽ tiêu diệt hết. Đại vương không nên nói chẳng có ai chữa trị bệnh cho đại vương được. Hạ thần vẫn biết nơi rừng Ta La Sông Thọ trong thành Câu Thi Na hiện có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp cho Vô Lượng Bồ Tát đại chúng nghe. Nếu đại vương đến đây nghe Phật dạy về nghĩa vô tác, vô thọ thì bao nhiêu trọng tội của đại vương sẽ được tiêu trừ. Đức Phật có thể diệt trừ các tướng ác, như trường hợp của Thiên Đế Kiều Thí Ca được Ngài cứu độ thoát khỏi năm tướng suy nhược, như trường hợp người thanh niên bất hại dòng Bà La Môn sanh ác tâm muốn giết hại mẹ và muốn giết hại Phật được Ngài giáo hóa, sau đó phát tâm Bồ Đề, như trường hợp của vương tử Tu Tỳ La bị vua cha chặt cả tay chân xô xuống giếng sâu được Phật cứu, tay chân lành lặn lại như cổ liền phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, như trường hợp của 500 ngã quỷ vô cùng đói khát, dù họ nằm ở bên bờ sông Hằng, nước sông vẫn còn đó mà không uống được vì họ trông thấy toàn là lửa. Họ cầu cứu với Phật và được Ngài cứu độ, sau đó được vãng sanh về cõi trời. Như trường hợp của 500 tên cướp bị vua Ba Tư Nạc vây bắt khoét mắt, khổ đau vô cùng, được Phật cứu chữa mắt sáng trở lại, nên liền phát tâm Bồ Đề. Như trường hợp con ông trưởng giả tên là A Dật Đa giết cha mẹ, giết A-La-Hán, giết chư tăng phạm tội nghịch, đến thành Vương Xá xin xuất gia với Phật được Ngài thâu nhận làm đệ tử, khiến tội nghịch thành tội nhẹ. Như trường hợp quỷ khoáng giả giết hại nhiều người được Phật thâu phục, sau đó phát tâm tu hành. Như trường hợp vua Long Đức soái ngôi cha giết hại vua cha về sau ăn năn đến xin Phật xuất gia làm tỳ kheo. Như trường hợp ông Đề Bà Đạt Đa em họ của Phật phạm tội nghịch được Phật cứu độ, tội nghịch thành tội nhẹ. Tâu đại vương, Như Lai là y vương vô thượng, có lòng đại từ đại bi, bình đẳng với mọi người, không kể kẻ oán người thân, đệ tử của mình hay người ngoại đạo. Xin đại vương mau đến Như Lai để nhờ Ngài cứu độ. Vua A Xà Thế tỏ ý xấu hổ, sợ sệt không dám đi gặp Phật. Bỗng đâu từ trên không có tiếng người thúc giục phải đi ngay vì Phật sắp diệt độ. Nếu không đi ngay, sau này không còn ai có thể trị được bệnh của vua. Tiếng nói trên không đó tức là tiếng của vua cha Tần Bà Ta La. Lúc bấy giờ Đức Phật ở trong rừng Sông Thọ xuyên qua Phật nhãn, thấy vua A Xà Thế nằm ngất xỉu liền bảo tứ chúng: trong đại chúng đây không có ai nghĩ rằng Phật nhập niết bàn. Chỉ có vua A Xà Thế nghĩ như vậy nên ngất xỉu đi, ta vì A Xà Thế mà không nhập niết bàn. Và cũng vì tất cả những ai phạm tội ngũ nghịch, vì tất cả chúng sinh hữu vi chưa thấy được Phật tánh, chưa phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, vì hai đệ tử của ta Đại Ca Diếp và A Nan chưa về tới, vì tất cả cung phi mỹ nữ của vua A Xà Thế. Này Ca Diếp, A Xà là vô sanh, là niết bàn, thế là thế pháp, vì là không ô nhiễm được. Vì A Xà Thế có nghĩa là vì các pháp thế gian không ô nhiễm được nên ta trong vô lượng kiếp không nhập niết bàn. Đến đây Đức Phật vì A Xà Thế mà nhập nguyệt ái tam muội, phóng ánh sáng mát mẻ đến thân vua, làm cho các vết ghẻ lỡ lành lại hết đau nhức. Vua hết sức kinh ngạc nên hỏi y sĩ Kỳ Bà: ánh sáng này sao vi diệu thế, do kẻ nào phóng đến? Kỳ Bà tâu vua: đó là ánh sáng của Đức Phật vì xót thương vua đang quằn quại trong cơn khổ đau của ác nghiệp, nên nhập nguyệt ái tam muội phóng ra ánh sáng ấy nhằm dứt trừ tất cả phiền não. Vua A Xà Thế do dự không muốn đi gặp Phật vì sợ Đức Phật không tiếp. Kỳ Bà khẩn thiết yêu cầu vua nên sớm ra đi, không nên chọn ngày lành giờ tốt nữa. Vua A Xà Thế nghe lời liền ra lệnh sắp đặt xe giá, sắm sửa vật thực cúng dường, cùng hoàng hậu quyến thuộc lên đường đi bái Phật. vua đến nơi được Đức Phật chào đón liền sanh tâm hoan hỷ, đặt trọn vẹn niềm tin nơi Phật. Bậc đại sư vô thượng của chúng sinh, Đức Phật bèn nói một thời pháp cho vua nghe, khiến vua cùng hoàng hậu, quyến thuộc và dân chúng đi theo vua tất cả đều phát tâm vô thượng bồ đề. Đức Phật khen vua A Xà Thế, khuyên nhủ vua nên tinh tấn tu tập. Vua cùng đoàn tùy tùng tả từ trở về cung. Lược giải. Trong bảy pháp lành được Phật đề cập trong phẩm Phạm Hạnh này, có pháp đầu tiên là biết pháp cần phải giải thích cho rõ thêm. Biết pháp là biết 12 bộ kinh để dễ phân biệt về sau. Biết pháp cũng còn có nghĩa là biết rành mọi pháp ở thế gian, ngay trong cõi mình đang sống, nhờ đắc nhất thiết chủng trí. Đại Bồ Tát y theo kinh Đại Bát Niết Bàn trụ nơi bảy pháp lành này, biết pháp, biết tôn ti, thành tựu trọn vẹn phạm hạnh, nhưng cũng chưa đầy đủ. Phạm hạnh là một hạnh rất lớn, gồm cả tứ vô lượng tâm. Pháp tứ vô lượng tâm có công năng trừ tham dục, tu hạnh từ, dứt sân nhuế, tu hạnh bi, và dứt tham sân, tu hạnh xả. Đại từ còn có nghĩa là giúp tiêu trừ những gì không lợi ích cho chúng sanh. Đại bi còn có nghĩa là đem lại vô lượng lợi ích an vui cho họ. Đại hỷ còn có nghĩa là đối xử hết sức vui và tươi đẹp với mọi người. Đại xả còn có nghĩa là không thấy mình giúp đỡ hộ trì ai cả. Đại xả cũng còn có nghĩa là không còn thấy ngã và pháp, nghĩa là thành tựu ngã không và pháp không. Tứ vô lượng tâm của Bồ Tát là cội gốc của tất cả các pháp và các hạnh lành. Nhưng thật ra trong bốn cái tâm ấy chỉ có tâm từ mới thật là nguồn gốc. Phật nhấn mạnh đến vô lượng công đức của tâm này. Nó chính là đạo Bồ Đề, là đại thừa, đại phạm, phủ mẫu, Phật tánh, đại không, hư không, thường lạc ngã tịnh, Phật pháp tăng, cam lộ, tâm từ chính là Như Lai. Phật dạy muốn phụng trì kinh điển đại thừa Đại Niết Bàn thì Bồ Tát phải tu tập tâm từ, vì nó đem lại cho chúng sinh rất nhiều lợi ích. Tâm từ là loại tư duy chân thật, là thần thông kỳ diệu. Phật dẫn dắt nhiều câu chuyện để chứng minh lời dạy của Ngài, như các câu chuyện về voi say, 500 lực sĩ kiêu mạn, trưởng giả Lưu Chí phụng sự bọn tà phái Ni Kiền Tử, nàng bà Tư Tra nổi cơn điên vì mất đứa con yêu quý, bọn cướp 500 tên bị vua Ba Tư Nạc bắt khoét mắt. Chúng ta nên biết rằng những lời Phật nói ra, dù lành hay dữ, đều được nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng pháp, và đem lại nhiều lợi ích cho chúng sinh trên bình diện tu tập Phật pháp. Bồ Tát tu tâm xả được trụ và bậc bình đẳng, không hay hư không đẳng và đắc ngã không, pháp không. Tâm của Bồ Tát sẽ như hư không, không chỗ nương tựa, nhưng viên dung tất cả pháp giới. Đại Bồ Tát trụ ở bậc này vì độ sanh, sẽ được bốn trí vô ngại, đó là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, lạc thuyết vô ngại. Bốn trí vô ngại này chính là chỗ vô sở đắc của Đại Bồ Tát, là huệ, là đại niết bàn vậy. Thế nào là năm tướng suy nhược của chư thiên? Trong phẩm này Phật có đề cập đến năm tướng suy nhược của thiên đế Kiều Thi Ca. Thiên đế mà cũng không thoát khỏi luật vô thường, biến đổi của trời đất. Khi đến giai đoạn hoại diệt thì thiên đế như chư thiên cũng phải lãnh thọ năm tướng suy nhược, đó là đảnh kế bị héo đi, tất cả lỗ chân lông ở nách có mùi hôi, nước dơ rịnh chảy ra, thân căn suy bại, mùi hôi hám xuất phát từ thân xác, hiện tượng già nua yếu ớt, tóc bạc phơ, xác thân yếu đuối. Người tu phạm hạnh ngoài việc tu tập tứ vô lượng tâm, nhất là tu tập tâm từ, còn phải hiểu biết đúng sáu chánh niệm để thường xuyên nhắc nhở lấy mình và suy tư cho thông suốt, đó là niệm Phật, biết rõ nghĩa lý của 10 danh hiệu Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Niệm thiên đây không phải là nhớ đến các cõi trời vô thường, biến đổi của tứ thiên vương, phạm thiên, phi phi tưởng thiên, mà luôn nhớ tưởng đến cõi trời để nhất nghĩa, thường trụ bất biến, đến cõi đại bát niết bàn vậy. Nói tóm lại, Tuy phẩm hạnh gồm có 7 hạnh, nhưng chỉ có 2 hạnh biết pháp và biết nghĩa là quan trọng nhất. Thật vậy, khi chúng ta hiểu biết ý nghĩa các kinh điển Phật, chúng ta mới biết chọn lựa pháp môn hợp với căn cơ của mình để tu tập. Thường xuyên soi rọi lại bản tâm để rồi quyết tâm dứt trừ ngã ái, ngã si, ngã mạn, ngã kiến, dẹp bỏ những gì mình còn vướng mắc, tìm hiểu những gì mình chưa hiểu và hành những hạnh lành mình chưa hành. Chừng đó chúng ta mới biết được căn tánh của người đời sai biệt như thế nào, tâm tư tình cảm của họ ra sao, những chỗ vướng mắc còn lại của họ, để từ đó tìm phương giúp đỡ. Nhằm mục đích phân loại 7 hạnh này, chúng ta có thể chia chúng thành 2 thành phần. Phần thứ nhất gồm 2 hạnh biết pháp và biết nghĩa thuộc về tự giác. Phần thứ hai gồm 5 hạnh còn lại thuộc về giác tha. Ngoài ra, việc tu tập tứ vô lượng tâm tuy nằm trong pháp tu phạm hạnh, nhưng có phần cao hơn do ở chỗ tu tâm từ và có thể giúp hành giả dứt trừ ngã và ngã sở và thành tựu được bình đẳng tâm. Hơn nữa, tu tâm bi có thể giúp hành giả thành tựu được công đức vô lượng. Vì thế, tu tâm từ bi hành giả có thể dứt trừ tham sân si, còn tu tâm hỷ, hành giả sẽ phá tan được tâm đố kỵ, ganh ghét để rồi thành tựu tâm an lạc. Cuối cùng, tu tâm xả, hành giả có thể thành tựu được vô số tam muội. Nói chung, tu tập tứ vô lượng tâm, hành giả chắc chắn sẽ thành tựu tự giác, giác tha, lục ba la mật, chứng được Phật tánh hay Như Lai tánh. Phẩm 22 Bồ Tát Quang Minh Biến chiếu cao quý Đức Vương. Tóm lược: lúc ấy Đức Phật bảo Bồ Tát cao quý Đức Vương, đại Bồ Tát tu theo 5 hạnh trên sẽ được 10 công đức bất khả tư nghị như sau. Công đức thứ nhất gồm 5 điểm: chỗ chẳng nghe có thể được nghe, nghe rồi có thể tạo thêm lợi ích, có thể dứt trừ tâm nghi hoặc, được trí huệ chánh trực, có thể biết được tạng bí mật của Như Lai. Điểm thứ nhất: chỗ chẳng nghe có thể nghe được, đó là những điều tối mật như: tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Phật Pháp Tăng là thường lạc ngã tịnh, chư Phật không rốt ráo nhập Niết Bàn là cảnh giới thường trụ, bất biến, vượt lên khỏi giới hạn của nhị nguyên đối kháng. Điểm 2: nghe rồi có thể tạo thêm lợi ích, nghĩa là nghe và lãnh thọ kinh Đại Niết Bàn này, có thể biết nghĩa lý sâu xa của tất cả kinh điển phương đẳng Đại Thừa, vừa biết pháp, vừa biết nghĩa và vì đại chúng thuyết giảng. Điểm thứ 3: có thể dứt tâm nghi hoặc, nghi ở đây có nhiều thứ nghi như nghi nơi danh từ, nghi về ý nghĩa, nghi về việc Phật có quyết định nhập Niết Bàn hay không, nghi Phật có phải thường trụ chân lạc, chân tịnh, chân ngã không, nghi thinh văn thừa, duyên giác thừa, Phật thừa có hay không, nghi về đức tánh bình đẳng của Phật tánh. Người nghe được kinh này sẽ dứt hẳn được những điểm nghi như trên. Điểm thứ 4: được trí huệ chánh trực. Sau khi dứt được tâm nghi lầm, người lãnh thọ kinh này sẽ có trí huệ chánh trực, chỗ thấy biết không còn tà vậy nữa. Phàm phu thấy biết còn tà vậy như ở trong hũ lậu, mà thấy có thường lạc ngã tịnh, chỗ cảnh Phật là vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã. Đại Bồ Tát tu kinh này biết rõ Như Lai vốn đã thành Phật từ vô lượng kiếp, và trong kiếp này không có những việc nhập vào thai mẹ, sanh ra, lớn lên có vợ con rồi nhàm chán bỏ ngôi cha đi tu, và sau đó mới thành Phật. Điểm thứ 5: có thể biết tạng bí mật của Như Lai, tức là biết rõ Đại Niết Bàn. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Lúc đó trong chúng hội bỗng nhiên có một thứ ánh sáng rất lạ chiếu đến, khiến cho 500 vị Bồ Tát kinh ngạc vô cùng. Đức Phật bèn hỏi Bồ Tát Văn Thù, do nhân duyên gì mà có ánh sáng này? Bồ Tát Văn Thù đáp: loại ánh sáng này tức là trí huệ Đại Niết Bàn, là Như Lai, là Đại Từ Bi, là đạo bất cộng, mà tất cả cái này đều là thường trụ, mà hễ có thường trụ thì không có nhân duyên. Phật bảo Bồ Tát Văn Thù không nên sử dụng đệ nhất nghĩa đế, mà phải dùng thế đế để giải đáp. Bồ Tát Văn Thù mới cho đại chúng biết ánh sáng này là do Bồ Tát Lưu Ly Quang từ cõi Phật Mãn Nguyệt Quang Minh phóng ra. Nhân dịp Bồ Tát này đến cõi Ta Bà của chúng ta để nghe Phật thuyết giảng về một điểm trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Đó là điểm chỗ chẳng nghe mà có thể được nghe.